Chương 4: Tiếng thét trong đêm. Tàu tốc hành phương đông Simplon đến Benrad vào lúc 9 giờ kém 15 phút tối. Nó sẽ không khởi hành lại trước 9 giờ 15. Do đó, Poirot đi xuống sân ga. Nhưng ông không đứng đó lâu. Trời lạnh buốt và mặc dù sân ga có mái che, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi nặng hạt. Ông trở về khoang của mình. Phụ trách toa lúc đó đang đứng ở sân ga dậm chân, múa tay để giữ ấm, nói với ông: "Thưa ông, vali của ông đã được chuyển đến khoang 1, khoang của ông Book đấy ạ." "Nhưng nếu vậy thì ông Book chuyển đi đâu?" "Thưa, ông ấy đã chuyển sang toa tàu từ Athens vừa mới được thả lại." Poirot bèn đi tìm ông bạn. Book gạt ngang các phản đối của ông: "Có gì đâu, có gì đâu, như vậy sẽ tiện hơn. Ông đi suốt đến Anh nên tốt hơn cả là ông nên ở toa suốt đến Calais. Phần tôi thì ở đây là tốt lắm rồi, yên tĩnh hơn nhé. Toa này hầu như trống lóc, chỉ có mỗi tôi và một ông bác sĩ nhỏ bé người Hy Lạp. Mà này ông bạn, đêm nay kinh khủng thật nhỉ? Nghe nói nhiều năm nay mới có một trận tuyết lớn cỡ đó. Hy vọng ta không bị kẹt lại, tôi không thích vậy chút nào." Tàu rời ga đúng phốc vào lúc 9 giờ 15. Trước đó không lâu, Poirot đứng dậy chúc bạn mình ngủ ngon rồi theo hành lang đi về toa của mình phía đối diện, ngay cạnh toa ăn uống. Vào ngày thứ hai của cuộc hành trình, những rào cản đã được dỡ bỏ. Đại tá Arbuthnot đang đứng ở cửa khoang của mình chuyện trò với McQueen. Thấy Poirot, McQueen bỏ dở câu chuyện đang nói, trông anh ta có vẻ rất ngạc nhiên. "Sao thế?" anh thốt lên. "Tôi tưởng ông đi rồi chứ. Ông nói là ông xuống tàu ở Benrad mà." "Ông hiểu lầm tôi rồi," Poirot mỉm cười nói. "Tôi nhớ ra rồi, ta đang nói dở chuyện này lúc tàu xuất phát từ Istanbul. Nhưng còn hành lý của ông, nó đâu mất cả rồi?" "Nó được chuyển sang khoang khác, chỉ thế thôi." "À, tôi hiểu rồi." Anh ta nối lại câu chuyện với Arbuthnot và Poirot theo hành lang đi lên tiếp. Cách khoang của ông hai cánh cửa, người phụ nữ Mỹ lớn tuổi, bà Hoppa, đang đứng nói chuyện với bà Mặc Cừu, vốn là người Thụy Điển. Bà Hoppa đang dúi một tờ tạp chí vào tay cô kia. "Em cứ cầm lấy đi mà," bà nói. "Chỉ có hàng đống thứ để đọc. Chúa ơi, trời lạnh khiếp thật." Bà gật đầu thân thiện chào Poirot. "Chị tốt quá," bà Thụy Điển nói. "Tốt gì đâu, chị mong em ngủ ngon, sáng mai sẽ đỡ đau đầu hơn." "Chỉ tại lạnh thôi mà, em tự pha cho mình một tách trà đây." "Em uống aspirin chưa?" "Chỉ có cả đống đây nè." "Tốt, vậy thì ngủ ngon nha cưng." Bà quay sang Poirot, vẻ muốn bắt chuyện khi mà người phụ nữ kia đã đi khỏi. "Tội nghiệp quá, cô ta là người Thụy Điển. Theo như tôi hiểu thì cô ta đại khái là làm việc truyền giáo hay giáo viên gì đó. Một cô em rất tốt, nhưng không nói tiếng Anh được nhiều lắm. Cô ấy quan tâm rất nhiều đến tất cả những gì tôi kể về con gái tôi." Giờ thì Poirot đã biết tất tật về cô con gái của bà Hoppa. Bất cứ ai biết tiếng Anh trên tàu cũng đều biết. Cô này và chồng của cô làm việc trong một trường đại học Mỹ ở Smyrna. Đây là cuộc hành trình đầu tiên của bà Hoppa đến phương Đông. Và bà nghĩ như thế nào về người thổ, về tính cẩu thả của họ và điều kiện đường xá của họ? Cánh cửa kế bên họ đột ngột mở ra và một nam phục vụ cao gầy bước ra ngoài. Poirot thoáng thấy Rachet đang ngồi trên giường. Lão cũng thấy Poirot, khuôn mặt lão sa sầm và đanh lại, rồi cánh cửa được khép lại. Bà Hoppa kêu Poirot ra xa xa. "Ông biết không, tôi thấy sợ cái người đàn ông đó." "Ồ, không phải là ông người hầu đâu, người kia cơ, ông chủ ấy." "Chính là ông chủ, đúng vậy. Có gì đó không ổn ở người đàn ông này. Con gái tôi luôn bảo rằng tôi có linh tính. Nó nói, mẹ mà đã nghi gì thì là y chang như vậy. Nó nói như thế đấy, tôi có linh tính về cái gã đàn ông này. Hắn ở ngay sát tôi nên tôi không thích chút nào cả. Tối qua tôi phải lèn chặt cánh cửa thông hai khoang. Tôi tin là tôi đã nghe thấy hắn thử xoay tay nắm cửa. Ông biết không, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu gã này là một tên sát nhân, loại trộm cướp trên tàu mà ta vẫn thường đọc trên báo đó. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi dám nói như vậy đó. Tôi sợ cái gã đó chết khiếp. Con gái tôi nói cuộc hành trình của tôi sẽ thuận lợi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy không vui. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi cảm thấy sắp có chuyện gì đó. bất cứ chuyện gì. Và tôi nghĩ không hiểu sao cái anh chàng trẻ tuổi tốt tính ấy lại chịu làm thư ký cho gã đó. Đại tá Arbuthnot và McQueen đang theo hành lang tiến về phía họ. Về khoang của tôi đi, McQueen nói, bây giờ cũng chưa phải trễ lắm. Về chính sách của các ông ở Ấn Độ, tôi muốn góp ý như sau. Hai người băng qua theo hành lang đi về khoang của McQueen. Bà Hoppa chúc Poirot ngon giấc. Chắc tôi lên giường ngay đọc sách chút đỉnh, bà nói. Chúc ông ngủ ngon. Chúc bà ngủ ngon, thưa bà. Poirot vào khoang của ông, ngay kế bên khoang lão Rachet. Ông thay đồ rồi leo lên giường đọc linh tinh trong nửa giờ, rồi sau đó tắt đèn. Ông thức dậy 4 giờ sau đó, thức dậy một cách đột ngột. Ông biết điều gì đã đánh thức ông. Một tiếng rên lớn, gần như một tiếng thét, từ một nơi nào đó rất gần. Cùng lúc đó, một tiếng chuông lạnh lót vang lên. Poirot ngồi dậy, bật đèn. Ông nhận ra đoàn tàu đang dừng lại, hình như là ở một nhà ga. Tiếng thét làm ông hơi hoảng. Ông sực nhớ đến lão Rachet ở khoang ngay sát bên. Ông ra khỏi giường, mở hé cửa. Vừa đúng lúc phụ trách toa đang hấp tấp đến gõ cửa khoang lão Rachet. Poirot để hé cửa theo dõi. Phụ trách toa gõ cửa lần hai. Có tiếng chuông vang lên và ánh sáng bật lên ở một cánh cửa khác ở xa hơn. Phụ trách toa quay đầu nhìn. Cùng lúc đó, một giọng nói vọng ra từ khoang kế bên. Scenarian, je me suis trompé. Không có gì cả, tôi nhầm. Bien, monsieur. Vâng, thưa ông. Phụ trách toa lại hấp tấp lui ra, đến gõ cửa nơi vừa có ánh sáng đèn. Poirot trở lại giường, ông tắt đèn, lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Liếc nhìn đồng hồ trước đó, ông nhận thấy lúc này đã là 1:23. Chương 5. Tội ác. Poirot trằn trọc, không sao ngủ ngay được. Một trong những lý do là ông đã quen với sự chuyển động của con tàu. Nếu bên ngoài là nhà ga thì hẳn nó phải yên tĩnh đến kỳ lạ. Thật là tương phản hoàn toàn với tiếng ồn hơn thường lệ của con tàu. Ông nghe được cả tiếng lão Rachet di chuyển ở khoang bên cạnh. Tiếng tách khi ông ta xả bồn rửa mặt. Tiếng vòi nước chảy, rồi một tiếng tách nữa khi bồn rửa mặt được chốt lại. Có tiếng bước chân ngoài hành lang, tiếng lệch sệt của một người đi dép ngủ. Edwin Poirot thao thức nhìn lên trần. Tại sao sân ga ngoài kia lại im ắng thế? Cổ họng ông khô rang, ông đã quên lấy một chai nước suối. Ông lại nhìn đồng hồ, mới chỉ quá 1:15. Tại sao không gọi phụ trách toa mang nước suối đến nhỉ? Ngón tay ông với lên nút bấm chuông, nhưng ông ngừng lại vì trong sự im ắng, ông nghe có tiếng reng. Ông ấy không thể cùng lúc phục vụ cho nhiều người. Reng, reng, reng. Tiếng chuông vang lên nữa, rồi nữa. Ông ấy đâu rồi nhỉ? Có ai đó đã mất kiên nhẫn. Reng, reng. Ai đó hẳn đang vịnh chặt ngón tay lên nút chuông. Đột nhiên, có tiếng chân hối hả đi về phía cánh cửa không xa khoang của Poirot. Rồi có những giọng nói cất lên, giọng cung kính, biết lỗi của phụ trách toa và một giọng nữ nằng nặc, liến thoáng. Bà hớp ba. Poirot bất giác mỉm cười. Cuộc đấu khẩu, nếu như có thể gọi là như thế, diễn ra mất một lúc. Tỷ lệ là 90% lời lẽ của bà Hoppa và 10% lời lẽ của phụ trách toa. Cuối cùng thì vấn đề có vẻ như đã được giải quyết. Poirot nghe rõ mồn một. Bonne nuit, madame. Chúc bà ngủ ngon. Và tiếng khép cửa. Ông nhấn ngón tay vào nút chuông. Phụ trách toa có mặt ngay tức thì. Ông ta có vẻ bức xúc và lo lắng. De l'eau minérale, s'il vous plaît. Làm ơn cho xin nước suối. Bien, monsieur. Vâng, thưa ông. Có lẽ một tia mắt nhấp nháy của Poirot đã khuyến khích ông ta xả bầu tâm sự. La dame American. Cái bà người Mỹ. Sao ạ? Phụ trách toa đưa tay quệt trán. Ông hình dung coi tôi phải nhẫn nhịn thế nào với cái bà ấy. Bà ấy cứ nằng nặc quả quyết rằng có một người đàn ông trong khoang của bà ấy. Thử hình dung coi, thưa ông, trong một không gian chỉ có chừng này. Ông giang tay ra để mô tả. Thử hỏi cái người đàn ông đó chui vào đâu. Tôi tranh luận với bà ấy, chứng minh điều đó là không thể được. Bà ấy vẫn một khai nói rằng khi bà ấy tỉnh dậy thì người đàn ông đang ở đó. Tôi hỏi vậy thì bằng cách nào ông ta đi khỏi mà cánh cửa vẫn chốt từ bên trong. Nhưng bà ta không nghe lý lẽ gì cả, cứ như là không đủ chuyện để lo lắng vậy. Trận tuyết này...
Tuyết ư?
Tất nhiên rồi thưa ông. Ông không nhận ra sao? Tàu đã phải dừng lại. Chúng ta đang đối mặt với một trận bão tuyết. Có trời mới biết nó còn kéo dài bao lâu. Tôi nhớ có lần nó kéo dài đến những 7 ngày.
Ta đang ở đâu vậy?
Giữa Vancouver và Pro.
Phiền thật.
Poirot bực bội nói. Phụ trách toa quay đi rồi trở lại với chai nước. Bonsoir, Monsieur. Chúc ông ngủ ngon. Poirot uống một ly nước rồi cố ru mình vào giấc ngủ. Ông vừa chợp mắt thì lại bị đánh thức dậy. Lần này, ông có cảm giác một vật nặng vừa va mạnh vào cửa. Ông bật dậy, mở cửa nhìn ra ngoài. Không có gì cả, nhưng cách một quãng dọc hành lang phía bên phải có một phụ nữ trong bộ kimono màu đỏ đang rời xa ông. Ở đầu bên kia, phụ trách toa đang ghi chú gì đó trên một tấm giấy lớn. Mọi thứ lặng như tờ. Chắc là mình bị căng thẳng. Poirot tự nhủ rồi trở lại giường. Lần này, ông đánh một giấc cho đến sáng. Khi ông thức dậy, tàu vẫn đang dừng. Ông vén rèm, ngó ra ngoài. Những đống tuyết lớn đang bao phủ quanh con tàu. Ông liếc nhìn đồng hồ. Thấy lúc này đã là hơn 9 giờ. Đến 10 giờ kém 15, chỉnh chu và bảnh bao, ông bước vào toa ăn uống, nơi ông chứng kiến cả một dàn hợp xướng những lời than oán. Mọi hàng rào giữa hành khách giờ đây đã bị phá bỏ ráo trọi, vận rủi chung đã khiến tất cả mọi người đoàn kết lại với nhau. Bà Hoppa là người ca cẩm thảm thiết nhất. Con gái tôi bảo rằng tuyến đường này dễ đi nhất thế giới, chỉ cần ngồi lên tàu là cứ thế đến Paris. Giờ thì có khi ta bị kẹt lại đây hết ngày này sang ngày khác mất thôi. Bà ta than vãn. Mà đến ngày mốt thì tàu của tôi đã dông buồm rồi. Làm cách nào tôi bắt kịp nó đây? Thậm chí còn không thể đánh điện để hủy chuyến nữa chứ. Nói đến chuyện này là tôi muốn phát khùng lên rồi. Anh chàng người Ý nói anh ta cũng có chuyện làm ăn khẩn cấp ở Milan. Ông người Mỹ to con thì nói chuyện này là tệ quá thưa bà. Rồi nhẹ nhàng bày tỏ hy vọng tàu sẽ đến kịp giờ. Chị tôi và mấy đứa cháu đang đợi tôi. Bà Thụy Điển sụt sùi nói. Tôi không báo được cho họ. Họ sẽ nghĩ gì đây? Họ sẽ nghĩ tôi gặp chuyện không hay.
Chúng ta sẽ kẹt ở đây bao lâu?
Mary Debenham hỏi. Có ai biết không nhỉ? Giọng cô có vẻ bồn chồn, nhưng Poirot nhận thấy không hề có dấu vết của nỗi lo sốt vó mà cô ta đã thể hiện khi lên tàu tốc hành Tourist. Bà Hoppa lại làm toán lên. Trên tàu này chẳng ai biết gì cả. Chẳng ai sắn tay làm gì đó. Một đám ngoại quốc vô dụng. Nếu là ở nhà thì chí ít sẽ có người thử làm điều gì đó.
Arbuthnot quay sang Poirot nói bằng một thứ tiếng Pháp kiểu Anh rất trang trọng.
Vous êtes un directeur de la ligne, je crois, monsieur. Vous pouvez nous dire.
Thưa ông, tôi nghĩ ông là giám đốc tuyến này. Ông có thể nói cho chúng tôi biết.
Poirot mỉm cười đính chính lại.
Không, không. Ông nói bằng tiếng Anh. Không phải là tôi. Ông nhầm tôi với ông bạn bút của tôi rồi.
Ồ, tôi xin lỗi.
Không có gì, cũng dễ hiểu thôi mà. Hiện tôi đang ở trong khoang trước đây thuộc về ông ấy.
Bút không có mặt trong khoang ăn uống. Poirot để ý xem còn ai khác vắng mặt không.
Công chúa Dragomirov không có mặt.
Cặp Hungary cũng vậy. Cả Rashet và ông người hầu của lão nữa.
Rồi cả bà người hầu Đức.
Bà Thụy Điển quệt nước mắt.
Tôi thật là khùng điên, bà ta nói, cứ khóc như con nít thôi, dù có chuyện gì chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ qua thôi mà.
Tuy nhiên, sự lạc quan tếu này chẳng được mấy ai chia sẻ.
Nói vậy chứ không đơn giản, McQueen bồn chồn nói, chúng ta có thể kẹt ở đây nhiều ngày.
Mà ở đây là xứ nào vậy?
Bà Hoppa hỏi như muốn khóc.
Khi nghe trả lời là ở Nam Tư, bà nói,
ồ, một xứ ở miệt Ban Căng ấy à? Không thể tin nổi.
Cô là người duy nhất bình tĩnh, thưa cô, Poirot nói với cô Debenham.
Cô ta khẽ nhún vai, làm sao khác được. Cô quả là một triết gia. Điều này đòi hỏi một thái độ khách quan. Tôi nghĩ thái độ của tôi có phần vị kỷ. Tôi đã học được cách không biểu lộ cảm xúc.
Cô ta thậm chí chẳng màng nhìn ông. Ánh mắt cô lướt qua ông, hướng ra cửa sổ về phía những lớp tuyết đóng thành ụ.
Cô có cá tính mạnh mẽ đấy, thưa cô, Poirot hiền hòa nói.
Theo tôi nghĩ cô là người có cá tính mạnh nhất trong số chúng ta ở đây.
Ồ không đâu, thật mà. Tôi biết có người cá tính còn mạnh hơn tôi xa lắc.
Và đó là... Cô gái có vẻ như sực tỉnh, nhận ra rằng cô ta đang nói chuyện với một người xa lạ, một người nước ngoài mà cho đến tận sáng nay cô ta cũng chỉ mới trao đổi chưa tới vài câu.
Cô bật cười, một kiểu cười lịch thiệp và giữ kẻ.
Được thôi, cái bà lớn tuổi ấy chẳng hạn, chắc ông cũng có để ý đến bà ấy. Một bà lão rất xấu nhưng khá là cuốn hút. Bà ta chỉ cần nhấc một ngón tay lên và yêu cầu điều gì đó bằng một giọng lịch sự thì cả đoàn tàu sẽ lăn bánh ngay.
Nó cũng sẽ lăn bánh nhờ bạn tôi, ông Buck Barrow đáp lời. Nhưng đó là vì ông ta là giám đốc tuyến, chứ chẳng phải vì ông ta có cá tính gì ghê gớm.
Mary Debenham mỉm cười. Buổi sáng trôi qua, nhiều người, gồm cả Poirot, vẫn trụ lại trong tòa ăn uống. Lúc này mọi người đã trở nên chan hòa để thời gian trôi qua dễ chịu hơn.
Poirot nghe được thêm một đống chuyện về con gái bà Hopper và những thói quen trong cả cuộc đời của ông Hopper này đã quy tiên. Từ buổi sáng ông ta thức dậy, bắt đầu bữa điểm tâm bằng món ngũ cốc, cho đến buổi tối ông ta đi nằm, xó chân vào một trong những đôi vớ mà bà Hopper vẫn thường đan cho chồng.
Vào lúc ông đang nghe câu chuyện rắm rối về mục tiêu truyền giáo của bà Thụy Điển, thì một người phụ trách toa bước vào đến ngay sát Poirot.
Pardon, monsieur.
Xin lỗi ông.
Vâng.
Ông Buck gửi lời hỏi thăm ông. Ông ấy nói sẽ rất mừng nếu ông ghé chỗ ông ấy vài phút.
Poirot đứng dậy, âm ừ cáo lỗi bà Thụy Điển, rồi theo người phụ trách toa ra khỏi toa ăn uống.
Đây không phải là người phụ trách toa của ông, mà là một người đàn ông béo tốt. Ông theo người hướng dẫn của mình đi hết hành lang toa của ông, rồi sang đến hành lang toa kế tiếp. Phụ trách toa gõ cửa, rồi đứng tránh sang bên để Poirot bước vào.
Đây không phải là khoang của Buck. Đó là một khoang hạng 2, được chọn có lẽ vì nó hơi lớn hơn thông thường một chút, thế mà Poirot vẫn có một cảm giác chật chội.
Buck đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở góc đối diện. Ở góc kế bên cửa sổ, đối diện với ông, là một người đàn ông nhỏ nhắn, da ngăm ngăm, đang ngó ra ngoài trời tuyết. Đứng lù lù như thể để ngăn Poirot đến gần hơn là một người đàn ông to béo trong bộ đồng phục xanh của chef de train, trưởng tàu, và người phụ trách toa của ông Buck.
À, bạn tốt của tôi, Buck reo lên. Vào đây, tôi cần ông giúp việc này.
Người đàn ông bên cửa sổ ngồi dịch ra. Poirot lách qua hai người kia rồi ngồi xuống đối mặt với bạn ông. Biểu hiện trên khuôn mặt Buck khiến ông rất thắc mắc. Rõ ràng là có chuyện gì bất thường vừa xảy ra.
Có chuyện gì vậy? Poirot hỏi.
Còn không nữa. Đầu tiên là trận tuyết, rồi đến vụ dừng tàu. Và bây giờ thì...
Ông dừng lại. Một tiếng thở dồn kìm nén phát ra từ người phụ trách toa.
Và bây giờ thì sao ạ?
Bây giờ thì một hành khách đã chết trên giường ngủ của ông ấy, bị đâm chết.
Buck nói bằng một giọng âm thầm tuyệt vọng.
Một hành khách? Hành khách nào vậy?
Một người Mỹ.
Một người đàn ông tên là...
Tên là...
Ông dò tìm trong bản ghi chép ở trước mắt.
Rachet. Đúng rồi, Rachet.
Đúng vậy thưa ông, phụ trách toa nuốt nước bọt.
Poirot nhìn ông ta, mặt ông ta trắng bệch.
Các ông nên mời ông ấy ngồi, ông ấy sắp ngất đến nơi rồi đấy.
Ông chef de train, trưởng tàu, khẽ dịch sang bên. Ông phụ trách toa buông mình xuống ghế, hai tay bưng lấy mặt.
Hừm, Poirot thốt lên, chuyện nghiêm trọng đây.
Chắc chắn là nghiêm trọng, bắt đầu là vụ ám sát, bản thân nó đã là một tai họa ghê gớm nhất rồi. Nhưng không chỉ có thế, tình hình chung rất bất ổn. Chúng ta đang bị kẹt cứng, có thể ta sẽ kẹt ở đây nhiều giờ, mà có khi là nhiều ngày nữa không chừng. Còn một tình hình nữa, khi qua hầu hết các quốc gia, ta đều có cảnh sát của quốc gia đó trên tàu, nhưng ở Nam Tư thì không, ông hiểu chứ?
Một tình hình rất khó khăn, Poirot nói.
Còn chưa hết đâu, bác sĩ Constantine, tôi chưa quên giới thiệu các ông, đây là bác sĩ Constantine, đây là ông Poirot.
Người đàn ông nhỏ nhắn da ngăm đen nghiêng mình, Poirot cũng đáp lễ.
Bác sĩ Constantine cho rằng cái chết diễn ra vào lúc 1 giờ sáng.
Chuyện này cũng khó nói chính xác, ông bác sĩ nói. Nhưng tôi có thể nói chắc chắn rằng cái chết đã diễn ra trong khoảng từ nửa đêm đến 2 giờ sáng.
Ông Rajet xuất hiện lần cuối cùng khi còn sống là vào khi nào? Hình như ông ấy còn sống lúc 1 giờ kém 20. Đó là lúc ông ấy nói chuyện với ông phụ trách toa. Book nói, rất đúng, Poirot tán thành. Bản thân tôi cũng nghe họ nói chuyện. Đó là điều cuối cùng mọi người biết về ông ta.
Vâng. Poirot quay sang ông bác sĩ. Ông này nói tiếp. Cửa sổ khoang ông Rajet mở toang. Điều này gây nghi vấn hung thủ đã đào tẩu theo đường đó. Nhưng theo ý tôi thì cánh cửa sổ mở toang đó chỉ là sự ngụy tạo. Nếu có ai thoát ra đường đó thì chắc chắn phải để lại dấu vết trên tuyết, nhưng chẳng hề có dấu vết nào cả.
Án mạng được phát hiện khi nào? Poirot hỏi.
Michel. Ông phụ trách toa ngồi thẳng dậy, khuôn mặt ông vẫn tái nhợt do chưa hết hoảng hốt.
Làm ơn nói với quý ông đây việc gì đã xảy ra?
Book ra lệnh. Phụ trách toa nói có phần hơi giật cục.
Người hầu của ông Rajet đó, anh ta gõ cửa nhiều lần sáng hôm nay, không có ai trả lời, rồi nửa giờ sau, phục vụ toa ăn uống đến. Anh ta muốn biết quý ông đó có dùng déjeuner bữa trưa không? Lúc đó đã là 11 giờ, các ông hiểu cho. Tôi lấy khóa của tôi mở cửa cho anh ta, nhưng còn vướng sợi xích móc lại từ bên trong. Không có ai trả lời, trong đó rất im ắng và lạnh nữa, lạnh kinh khủng. Cánh cửa sổ thì mở ra và tuyết hắt vào trong. Tôi nghĩ chắc là quý ông đó bất tỉnh. Tôi mời ông sếp de Train, trưởng tàu đến. Chúng tôi phá xích, xông vào. Ông ta...
À, c'était terrible.
Ôi, thật khủng khiếp. Ông lại lấy tay bưng mặt.
Cửa được chốt và khóa từ bên trong. Poirot ngẫm nghĩ nói, không phải là tự sát chứ.
Ông bác sĩ Hy Lạp phá lên cười bẩn cợt.
Một người tự sát thì liệu có tự đâm được mình đến 10, 12, 15 nhát dao được không? Ông ta hỏi vặt lại.
Poirot trợn mắt. Thế thì tàn bạo quá. Ông nói.
Đó là một phụ nữ. Ông sếp de Train, trưởng tàu, lúc này mới lên tiếng lần đầu tiên. Theo như hiện trường thì đó là một phụ nữ, chỉ có phụ nữ mới đâm kiểu đó. Bác sĩ Constantin nhăn mặt suy tư.
Người phụ nữ này hẳn là rất khỏe, ông ta nói.
Tôi không muốn nói về khía cạnh kỹ thuật, vì như vậy chỉ làm rối thêm thôi. Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng một hay hai nhát dao đã được đâm với lực rất mạnh, đến mức thủng cả xương và cơ.
Một tội ác rõ ràng là không khoa học lắm, Poirot nói.
Rất không khoa học, bác sĩ Constantin tán thành. Những nhát dao được đâm lung tung và ngẫu hứng. Một số nhát chỉ đâm trượt qua, hầu như chẳng gây hại gì. Cứ như thể có ai đó đã đâm bừa bãi trong trạng thái điên cuồng.
C'est une femme. Đó là một phụ nữ.
Ông trưởng tàu lặp lại. Phụ nữ là thế đấy, khi nổi khùng lên thì họ rất khỏe.
Ông ta gật gù một cách hiểu biết đến mức mọi người đều nghĩ bản thân ông hẳn đã từng có một kinh nghiệm cá nhân nào đó.
Tôi cũng có vài điều khả dĩ đóng góp cho kho kiến thức của ông, Poirot nói. Ông Rajet có nói chuyện với tôi hôm qua. Theo như tôi hiểu thì ông ta nói tính mạng ông ta đang bị đe dọa.
Boom bet off, thanh toán. Hình như người Mỹ hay dùng thành ngữ này thì phải, Book nói.
Vậy thì đó không phải là một phụ nữ, đó là một gangster, tay anh chị, hay một gunman sát thủ.
Ông sếp de Train, trưởng tàu, có vẻ hơi phật ý vì lý thuyết của ông vừa bị gạt phăng.
Nếu là như thế thì có vẻ như vụ này đã được họ tiến hành một cách rất nghiệp dư, Poirot đánh giá. Giọng điệu của ông thể hiện một sự phản bác rất chuyên nghiệp.
Có một người Mỹ to con ở trên tàu, Book nói, tiếp tục theo đuổi giả thuyết của mình. Một người trông bình thường nhưng ăn mặc rất gớm, hắn nhai kẹo cao su, trong giới đàng hoàng không ai là như thế. Ông biết tôi nói về ai rồi chứ?
Ông phụ trách toa, người mà Book vừa hỏi, gật đầu. Oui, monsieur.
Vâng, thưa ông, giường số 16, nhưng không thể là anh ta được, anh ta ra vào khoang thì tôi phải thấy chứ à?
Có thể ông không thấy, có thể ông không thấy, nhưng ta sẽ sớm làm rõ chuyện này. Câu hỏi bây giờ là ta phải làm gì đây?
Ông nhìn Poirot.
Poirot nhìn lại ông.
Nào ông bạn, Book nói, ông thừa biết tôi định yêu cầu ông điều gì mà. Tôi biết năng lực của ông, hãy nhận điều tra vụ này. Không không, xin ông đừng từ chối. Ông thấy đấy,
Vụ này rất nghiêm trọng đối với chúng tôi. Tôi nói đây là nhân danh công ty quốc tế toa nằm. Khi cảnh sát năm tư đến, sẽ đơn giản biết mấy nếu chúng ta trình cho họ lời giải đáp. Nếu không thì sẽ có trì hoãn, phiền toái và cả tỷ thứ bất tiện khác. Ai biết được có khi còn có cả những phiền toái trầm trọng cho những người vô tội nữa ấy chứ. Thay vào đó, ông giải quyết bí ẩn này, chúng ta sẽ nói một án mạng đã diễn ra và đây là thủ phạm. Còn giả sử như tôi không tìm ra được. À, Monseigneur, bạn thân mến của tôi ơi, giọng bút trở nên cực kỳ vỗ về. Tôi biết danh tiếng của ông mà, tôi biết vài điều về phương pháp của ông. Đây là một vụ lý tưởng cho ông. Tìm hiểu lai lịch của tất cả những người này và phát hiện ra tính chân thật của họ, điều đó đòi hỏi thời gian và vô số phiền phức. Nhưng chẳng phải ông vẫn thường nói với tôi rằng để khám phá một vụ án, người ta chỉ cần nằm dài trên ghế và suy nghĩ đó sao? Ông hãy làm như vậy đi, hãy thẩm vấn những hành khách trên tàu. Đúng vậy, tôi tin ông. Tôi biết ông không phải là người huênh hoang, chỉ cần nằm dài suy nghĩ. Tôi vẫn thường nghe ông nói chỉ cần sử dụng một chút chất xám là ông sẽ biết được tất. Ông nhoài người tới, nhìn bạn của mình đầy ngưỡng mộ. Sự tin cậy của ông làm tôi cảm động quá, ông bạn ạ. Poirot xúc động nói. Như ông nói, đây không thể là một vụ khó. Bản thân tôi tối qua. Mà thôi, để nói chuyện này sao? Thật ra thì vụ này cũng kích thích tôi. Mới cách đây nửa giờ, tôi còn nghĩ mình phải chịu đựng nhiều tiếng đồng hồ nhàm chán, kẹt cứng ở nơi này. Và giờ thì tôi đã có một vụ sờ sờ ngay trước mắt. Vậy là ông đồng ý? Bút thống thiết hỏi. Fait entendu, đồng ý. Ông đặt vụ này vào tay tôi rồi mà. Tốt quá rồi, chúng tôi xin hết sức phụng sự ông. Để bắt đầu, tôi muốn có sơ đồ toa Istanbul, Calais với ghi chú đầy đủ ai ở khoang nào. Tôi cũng muốn được xem hộ chiếu và vé tàu của họ. Michel sẽ lo vụ này. Người phụ trách toa lập tức rời khoang. Trên tàu còn có hành khách nào khác không? Poirot hỏi. Trên toa này chỉ có bác sĩ Constantine và tôi. Trên toa từ Bucharest có một ông cụ què chân. Phụ trách toa biết rất rõ ông này. Ngoài ra còn có những toa thường ở phía sau. Nhưng ta khỏi phải quan tâm đến chúng vì hôm qua chúng đã được khóa lại ngay sau bữa chiều. Trước toa Istanbul, Calais chỉ có toa ăn uống mà thôi. Thế thì có vẻ như ta phải tìm kiếm hung thủ ngay trên toa Istanbul, Calais rồi. Poirot chậm rãi nói rồi quay sang ông bác sĩ. Đó là điều ông gợi ý đúng không ạ? Ông bác sĩ Hy Lạp gật đầu. Lúc 12 giờ rưỡi đêm, chúng ta bị bão tuyết, không ai có thể rời tàu từ lúc đó. Bút trầm trọng nói, hung thủ đang lẩn khuất giữa chúng ta, ngay trên tàu, lúc này.